Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Sở Khoa học và Công nghệ mới đây đã tổ chức hội thảo xây dựng sản phẩm chè Tiến Vua thành sản phẩm chủ lực của tỉnh. Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và ý tưởng mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của tỉnh Bình Định trong việc phát triển bền vững sản phẩm chè Tiến Vua. Việc xây dựng chè Tiến Vua thành sản phẩm chủ lực không chỉ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa sinh thái của địa phương mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho cộng đồng dân cư vùng cao An Lão. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội thảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với nhiều đặc điểm độc đáo và lịch sử lâu đời, chè Tiến Vua, một loại đặc sản của vùng sườn núi An Toàn, đang được huyện An Lão định hướng phát triển thành sản phẩm nông sản chủ lực, mở ra cơ hội phát triển bền vững. Chè Tiến Vua chỉ xuất hiện tại vùng núi cao An Toàn ở độ cao từ 800 đến 900 mét so với mực nước biển. Với môi trường sinh thái trong lành, cây chè nơi đây phát triển tự nhiên, tạo ra những lá chè có hương vị và chất lượng đặc biệt. Theo khảo sát từ Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn, hiện có 493 cây chè Tiến Vua với chiều cao từ 0,4 đến 9 mét, phân bố trong các khu rừng tự nhiên. Ngoài ra, Hợp tác xã chè Tiến Vua An Toàn cũng ghi nhận khoảng 5.000 cây chè mọc tự nhiên rải rác khắp các thôn trong xã. Sự đa dạng sinh học của chè Tiến Vua còn thể hiện qua ít nhất 3 giống chè khác nhau, mỗi giống mang đặc điểm riêng về lá, hoa và quả, tạo nên sự phong phú và đặc trưng cho loại chè này. Chính những đặc điểm đó góp phần làm nên tên tuổi và giá trị của chè Tiến Vua, khiến nó trở thành sản phẩm độc đáo. Năm 2018, với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, huyện An Lão đã thành công trong việc đăng ký nhãn hiệu chứng nhận chè Tiến Vua An Toàn An Lão Bình Định. Nhãn hiệu này được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển thương hiệu chè Tiến Vua. Tuy nhiên, dù các cơ quan chức năng đã xây dựng quy trình kỹ thuật chăm sóc, chế biến và đóng gói sản phẩm, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần phải giải quyết để chè Tiến Vua thực sự khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Nhằm đẩy mạnh phát triển chè Tiến Vua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất chè Tiến Vua tại xã An Toàn. Dự án do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quilin triển khai đầu tư với vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng, được cho là sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của sản phẩm, tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao giá trị kinh tế của chè Tiến Vua. Bà Bùi Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quilin chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ của các sở ngành trong việc xác định vùng nguyên liệu và thu hái chè, công ty đã đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ cây chè An Toàn. Năm 2024, công ty đã thử nghiệm thành công 4 sản phẩm từ cây chè Tiến Vua, gồm hồng trà, hoàng trà, diệp trà và trà thực dưỡng ban cha. Tuy nhiên, để chè Tiến Vua đạt đến tầm vóc của một sản phẩm chủ lực, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành liên quan, đặc biệt là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương và huyện An Lão để đánh giá năng suất, chi phí sản xuất, từ đó xác định hướng phát triển trong tương lai. Hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quilin đang đối mặt với khó khăn về nhân lực trong việc chăm sóc, thu hoạch và chế biến. Đa phần chè Tiến Vua nằm trong rừng đặc dụng do Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn quản lý, nên công ty chỉ có thể thu mua nguyên liệu từ rừng sản xuất và từ người dân. Việc vận động bà con thu hái chè gặp nhiều trở ngại do phụ thuộc vào thời điểm cây ra búp. Hiện tại, công ty liên kết với các hộ dân được giao khoáng rừng để thu mua nguyên liệu, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Để phát triển bền vững, công ty cần sự hỗ trợ pháp lý để tiếp cận nguồn nguyên liệu một cách ổn định. Bên cạnh đó, việc bảo tồn và chăm sóc cây chè theo hướng giữ nguyên bản hoang dã, cùng với quy trình chế biến và đóng gói đạt chuẩn là yếu tố then chốt để bảo đảm chất lượng chè Tiến Vua ổn định và cạnh tranh. Cùng với đó, có thể thấy rằng việc thiết kế logo và bao bì sản phẩm sao cho dễ nhận diện cũng cần được chú trọng để tạo ấn tượng mạnh mẽ trên thị trường. Công tác quảng bá và xúc tiến thương mại là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển chè Tiến Vua. Theo ông Lê Hồng Tây, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương, việc quảng bá sản phẩm cần được gắn liền với câu chuyện về chè Tiến Vua và chỉ dẫn địa lý. Các sự kiện ngoại giao văn hóa ẩm thực cũng có thể được tận dụng để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của chè Tiến Vua cũng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển. Hợp tác xã chè Tiến Vua An Toàn đề xuất tổ chức các lớp tập huấn đào tạo người dân địa phương về quy trình chăm sóc, thu hái và chế biến. Đây vừa là cách bảo vệ cây chè cổ thụ, vừa là cơ hội để người dân tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất chè, góp phần cải thiện đời sống kinh tế. Ngoài ra, việc tổ chức các lễ hội, festival cũng là giải pháp cần thiết để quảng bá chè Tiến Vua, góp phần giới thiệu sản phẩm, giúp hình thành văn hóa thưởng trà đặc trưng của vùng đất Bình Định, thu hút du khách và mở rộng thị trường tiêu thụ, từ đó sớm đưa thương hiệu chè Tiến Vua vươn xa hơn trên bản đồ nông sản Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, mấy năm gần đây, nhiều người trồng mai ở xã Nhân Hạnh, thị xã An Nhơn mạnh dạn nói không với thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình trồng và chăm sóc cây mai. Thay vào đó, các nhà vườn trồng mai sử dụng chế phẩm sinh học, áp dụng hiệu quả quy trình trồng mai sạch thâm canh theo hướng an toàn để bảo vệ sức khỏe và môi trường. Hiện xã Nhân Hạnh có 3 tổ liên kết, tổ hợp tác trồng và chăm sóc mai kiểng an toàn sinh học tại các thôn Xuân Mai, Thanh Mai và Bình An với gần 100 hội viên. Hội viên tham gia trên nguyên tắc tự nguyện tự quản, chia sẻ kinh nghiệm về trồng chăm sóc và phát triển cây mai. Ông Lê Ngọc Sang, tổ trưởng tổ liên kết trồng và chăm sóc mai kiểng an toàn sinh học tại thôn Xuân Mai chia sẻ, từ khoảng năm 2019 trở về trước, hầu hết người trồng mai tại địa phương dùng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học vô cơ để phòng trừ sâu bệnh, thúc cây mai phát triển. Điều này ảnh hưởng xấu đến môi trường, đất, nước, không khí và đặc biệt là chính sức khỏe của người trồng mai. Hiện nay, tất cả hội viên các tổ liên kết, tổ hợp tác đều áp dụng quy trình trồng mai sạch, thâm canh bằng cách không dùng thuốc bảo vệ thực vật vô cơ, chỉ sử dụng chế phẩm và thuốc sinh học trong suốt quá trình ươm giống, trồng cây con, chăm sóc cây mai trưởng thành. Bên cạnh đó, các chủ nhà vườn ủ phân vi sinh kết hợp với xơ dừa và đất để trồng bón cho cây. Nước tưới cũng đưa qua hệ thống lọc xử lý. Ông Lê Văn Năm, người trồng mai ở thôn Bình An cho hay, áp dụng phương pháp này, người trồng mai cắt giảm được khoảng lớn chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học vô cơ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại. Trong khi đó, cây mai vẫn phát triển bình thường. Hiệu quả dễ thấy là hạn chế tác hại đến môi trường và sức khỏe người trồng, cũng như người dân ở gần các vườn mai. Ông Hà Thế Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhân Hạnh cho biết, trên địa bàn xã có gần 320 hộ trồng, kinh doanh cây mai vàng với gần 82.000 chậu mai lớn nhỏ. Để giảm thiểu tác hại đến môi trường và sức khỏe của người dân, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động các hộ trồng mai không sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình trồng chăm sóc cây mai. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, giải pháp bản tuần hoàn thông minh do hai học sinh Nguyễn Thị Trà My và Trần Bình Thảo Trâm, trường Trung học cơ sở Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn nghiên cứu thành công, vừa đoạt giải nhất lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ 11 năm 2024. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn về giải pháp sáng tạo này qua bài viết sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, từ bản tuần hoàn truyền thống được dùng trong nhà trường, hai học sinh Nguyễn Thị Trà My và Trần Bình Thảo Trâm, trường Trung học cơ sở Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn đã cải tiến thành bản tuần hoàn thông minh có tích hợp chức năng đọc và hiển thị tên, hóa trị, tính chất hóa học của một số nguyên tố hóa học. Ban giám khảo cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ 11 năm 2024 đánh giá cao tính sáng tạo và khả năng ứng dụng của sản phẩm này. Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo giải pháp, em Nguyễn Thị Trà My cho biết, cách học trước đây thường đọc tên nguyên tố hóa học theo tiếng Việt, đơn thuần như nhôm, đồng, v.v. Thế nhưng chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt buộc phải đọc tên nguyên tố hóa học theo danh pháp quốc tế, làm cho học sinh cảm thấy khó khăn, bỡ ngỡ. Để khắc phục tình trạng này, giúp học sinh dễ dàng và tiện lợi hơn trong môn hóa học, chúng em đã nảy ra ý tưởng nghiên cứu thiết kế bản tuần hoàn thông minh. Với sự hướng dẫn của thầy cô giáo, sau hơn 5 tháng mày mò thiết kế và thử nghiệm nhiều lần, bản tuần hoàn thông minh ra đời với cách vận hành cũng khá đơn giản, dễ sử dụng. Em Trần Bình Thảo Trâm, đồng tác giả của giải pháp cho biết, chỉ cần mở nguồn, nhấn một trong 4 nút nhấn chức năng, đọc tên, tính chất, hóa trị, quy luật sắp xếp, rồi nhấn một trong 118 nút nhấn ứng với vị trí 118 nguyên tố hóa học trong bản tuần hoàn, mỗi nút được nhấn sẽ trả về cho phi điều khiển một mức điện áp khác nhau. Vi điều khiển sẽ đọc và đối chiếu với tín hiệu nhận được để xác định nút nào được nhấn, từ đó cho phát lời thoại nhân tạo từ file MP3 và hiển thị dữ liệu trên màn hình LCD tương ứng. Thầy Đỗ Đức Thại, giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên, trường Trung học cơ sở Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn nhận xét, bản tuần hoàn thông minh giúp các em tìm hiểu hóa trị của các nguyên tố để viết đúng các công thức hóa học, tìm hiểu tính chất và quy luật sắp xếp các nguyên tố trong bản tuần hoàn. Điều này đem lại thuận lợi cho học sinh học bộ môn khoa học tự nhiên mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đặc biệt, những học sinh khiếm thính, khiếm thị có thể học được một cách dễ dàng. Thạc sĩ Lê Ngọc Vịnh, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, giám khảo cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ 11 đánh giá, bản tuần hoàn thông minh mang tính sáng tạo cao có thể bổ sung vào danh mục thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở trong tỉnh, sử dụng làm đồ dùng học tập sẽ tiện ích hơn so với bản tuần hoàn truyền thống, dễ thao tác, tra cứu nhanh chóng và tạo sự thích thú cho học sinh. Chia sẻ về hướng phát triển sản phẩm, em Nguyễn Thị Trà My, một trong hai tác giả của giải pháp, bày tỏ mong muốn thời gian tới, nhà trường, thầy cô giáo hỗ trợ để các em có thể thiết kế bản tuần hoàn nhỏ gọn hơn, phù hợp cho mỗi học sinh sử dụng. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Bây giờ là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Hiện nay 13 tháng 9, vùng biển Bình Định có mưa rào và dông rải rác. Dự báo ngày và đêm nay 13 tháng 9, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đề phòng độ cao sóng có lúc tăng trên 2 mét. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.